tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, vào 23 giờ đêm 30 tháng 6, nhà máy điện hạt nhân Fessenheim, vùng Alsace, miền Tây nước Pháp, đóng cửa lò hạt nhân số 2. Lò thứ nhất đã ngừng hoạt động vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Hiện giờ, với 58 lò phản ứng hạt nhân, điện nguyên tử đang chiếm tới 70% tổng sản lượng điện của cả nước. Việc đóng cửa nhà máy Fessenheim nằm trong kế hoạch của chính phủ Pháp để hướng tới mục tiêu trong tương lai là giảm nguồn năng lượng hạt nhân, tăng nguồn năng lượng tái tạo, vừa đảm bảo nhu cầu điện, vừa giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Nhà báo Christophe Dancet giải thích cụ thể trên đài France 24 ngày 30 tháng 6.
D'ici 2035, la France compte débrancher 12 réacteurs supplémentaires.
Từ nay cho đến năm 2035, nước Pháp dự tính ngừng thêm 12 lò hạt nhân và giảm tỷ trọng điện hạt nhân trong ngành điện từ 70 xuống còn 50%. Sau thời hạn nói trên, phần lớn các nhà máy điện hạt nhân, tất cả đều được xây dựng trong những năm 1970-1980, cũng sẽ dần dần phải ngừng hoạt động. Đến năm 2060 thì sẽ không còn nhà máy điện hạt nhân nào vận hành nữa. Một cách trực tiếp hay gián tiếp, ngành điện hạt nhân hiện nay mang lại công ăn việc làm cho hơn 220.000 người tại Pháp. Thế nhưng tương lai của điện nguyên tử không được đảm bảo bởi vì nước Pháp đang phải quyết định có xây các nhà máy điện hạt nhân nữa hay không. Hiện giờ một lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới, lò phản ứng nước áp lực kiểu châu Âu, EPR nổi tiếng, đang được xây dựng tại Flamanville, miền Bắc đất nước, nhưng tiến độ bị chậm tới hơn 10 năm. Lẽ ra nhà máy điện hạt nhân này phải hòa vào mạng lưới điện vào năm 2012, nhưng cuối cùng lại không thể đưa được vào hoạt động trước năm 2022. Điều này đã khiến chi phí tăng mạnh, hiện đã lên tới hơn 12 tỷ euro, thay vì 3,5 tỷ euro như dự chủ ban đầu. Hiện nay, chính phủ muốn chờ đến năm 2023 để xem liệu công nghệ này vận hành có tốt hay không, thì mới cho xây dựng thêm 6 lò phản ứng mới nữa. Điều này có nghĩa là phải sang đến nhiệm kỳ tổng thống mới, thì quyết định này mới được đưa ra.
Trung bình mỗi năm, nhà máy Fessenheim sản xuất 11 tỷ kWh, tương đương với 70% nhu cầu điện của cả vùng Alsace với hơn 2 triệu dân. Đối với phe ủng hộ điện nguyên tử, theo kết luận hồi năm 2015 của Cơ quan An ninh Năng lượng của Pháp, thì nhà máy điện hạt nhân Fessenheim vẫn an toàn và vẫn có thể hoạt động thêm nhiều năm nữa. Việc đóng cửa sớm lò hạt nhân số 2 của nhà máy điện Fessenheim có thể đẩy một phần nước Pháp vào cảnh thiếu điện, dẫn đến việc nước Pháp phải nhập khẩu điện từ các nước khác ở châu Âu, chẳng hạn từ Đức, Ba Lan, vốn điện thường được sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện than, mà sản xuất điện than thì gây ô nhiễm nhiều hơn là sản xuất điện nguyên tử. Vì thế, họ cho rằng nếu vì mục tiêu bảo vệ môi trường mà quyết định đóng cửa nhà máy thì đây chỉ là một biện pháp kiểu nửa vời, thậm chí còn gây phản tác dụng, càng làm nghiêm trọng thêm tình trạng trái đất nóng dần lên. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trấn an là sản lượng điện của Pháp rất cao, thậm chí là dư thừa, với các phương thức sản xuất năng lượng sạch. Trên thực tế, vùng Grand-Est đứng thứ ba nước Pháp về các cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo. Nước Pháp cũng đã có kế hoạch từ nay đến năm 2024, hoặc muộn nhất là vào năm 2026, sẽ cho đóng cửa 4 nhà máy nhiệt điện than và đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của các loại năng lượng sạch. Trong khi các tổ chức bảo vệ môi trường sinh thái, người dân sống ở miền Tây nước Pháp, cũng như phía bên kia biên giới, ở các nước láng giềng Đức và Thụy Sĩ, cảm thấy nhẹ nhõm vì việc nhà máy điện nguyên tử Fessenheim ngừng hoạt động sẽ làm giảm nguy cơ tai nạn hạt nhân. Nhiều người tổ chức ăn mừng sự kiện Fessenheim đóng cửa, thì cả chính quyền và người dân thị trấn Fessenheim, nơi có tới 2.000 người lao động làm việc cho nhà máy, lại thấy bức xúc, lo ngại cho tương lai của địa phương, nhất là về một thảm họa kinh tế. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, đài France Info trích dẫn ông Claude de Brander, thị trưởng thành phố Fessenheim.
Cần phân biệt rõ hai chuyện. Hệ quả ngay tức khắc là chúng tôi sẽ mất một nguồn thuế, chúng tôi mất một nguồn thu tài chính cho địa phương. Rồi thì sau đó phải tính đến chuyện, phải tạo ra 2.000 việc làm để bù cho những công việc đã bị mất quá sớm, tức là so với dự tính ban đầu. Việc này sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian. Không có phép màu kỳ lạ nào có thể tạo ra được công ăn việc làm cho 2.000 người lao động trong vùng chúng tôi ngay ngày mai. Tạo ra chỉ 1.000, thậm chí là chỉ 500 việc làm thôi cũng là điều không thể xảy ra.
Mỗi năm, nhà máy điện Fessenheim đóng góp 14 triệu euro thuế cho địa phương và được coi là lá phổi kinh tế của vùng trong suốt 43 năm hoạt động. Dẫu là công trường khổng lồ để tháo dỡ nhà máy trong tương lai cũng sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm, nhưng có lẽ sẽ không thể nào bù đắp cho 2.000 việc làm đã mất do nhà máy phải đóng cửa. Trong khi đó, chính quyền vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng của chính phủ về việc hỗ trợ cho địa phương. Vì thế, đối với thị trưởng Brander, ngày 30 tháng 6 là một ngày buồn cho Fessenheim, một ngày buồn cho cả vùng Alsace.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Đúng là hiện có nhiều ý kiến trái chiều, có người ủng hộ, có người phản đối, nhưng quyết định ngừng hoạt động nhà máy điện nguyên tử Fessenheim là không thể đảo ngược. Giờ đây, điều công luận đặc biệt quan tâm là công tác tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân sẽ diễn ra như thế nào, có đảm bảo an toàn hay không, nước Pháp đã có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực này hay chưa. Về điểm này, bà Valérie Faudon, đại diện Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân Pháp SFEN, giải thích trên đài France Inter ngày 30 tháng 6.
Alors la centrale nucléaire de Fessenheim, c'est une technologie qui s'appelle réacteur à eau pressurisée.
Donc c'est nhà máy điện hạt nhân Fessenheim theo công nghệ được gọi là lò phản ứng nước áp lực. Đây là công nghệ sản xuất điện nguyên tử phổ thông nhất trên thế giới. Nước Pháp có giấy phép sử dụng công nghệ này của công ty Mỹ Westinghouse từ những năm 1970. Như vậy có nghĩa là tại Mỹ có rất nhiều lò phản ứng theo công nghệ nước áp lực và một số lò đã được tháo dỡ hoàn toàn. Tại Pháp, chúng ta có một lò phản ứng nước áp lực được gọi là Joule ở vùng Ardennes, được xây dựng từ những năm 1960 và hiện nay công việc tháo dỡ đang ở giai đoạn cuối. Vì thế có thể nói là chúng ta biết cách tháo dỡ các lò phản ứng hạt nhân nước áp lực. Điều này không có nghĩa là không cần có nỗ lực nào khác để tối ưu hóa công việc tháo dỡ lò, nhưng tôi muốn nói là chúng ta biết cách tháo dỡ lò phản ứng theo công nghệ này.
Khác với nhiều ngành nghề khác, trong ngành điện hạt nhân, việc tháo dỡ nhà máy điện nguyên tử phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian hơn so với quá trình xây dựng. Bà Valérie Faudon giải thích tiếp.
Faudra attendre 5 ans certainement pour avoir un décret de démantèlement et c'est là que les opérations de démantèlement proprement dites vont démarrer. Pendant 5 ans, on va donc retirer le combustible.
Chắc chắn là sẽ phải đợi 5 năm để có thể có một lệnh tháo dỡ và đến lúc đó thì công tác tháo dỡ thực thụ mới được bắt đầu. Trong 5 năm đó, người ta sẽ rút các thanh nhiên liệu khỏi nhà máy điện hạt nhân và sẽ dần dần đưa các thanh nhiên liệu này đến một nhà máy tái chế ở Le Havre, vùng Normandy. Người ta sẽ để cho các thanh nhiên liệu nguội đi trong bồn chứa nước trong vòng nhiều năm và sau đó sẽ được đưa vào dây chuyền tái chế nhiên liệu hạt nhân ở Pháp. Chỉ có rất ít người biết rằng 10% sản lượng điện hạt nhân của chúng ta được sản xuất với các vật liệu hạt nhân tái chế. Chúng tôi có những xe tải chuyên dụng và những thùng chuyên dụng cho phép chở nhiên liệu hạt nhân được tháo dỡ đến vùng Normandy.
Theo ước tính của Tập đoàn Điện lực Pháp, công tác tháo dỡ nhà máy Fessenheim sẽ thải ra khoảng 380.000 tấn phế liệu. Đối với đại diện Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân Pháp, một trong những thách thức lớn trong tương lai tại Pháp là công tác tái chế, tái sử dụng vật liệu hạt nhân đã được tẩy xạ.
Alors, les travaux vont durer 15 ans, c'est la norme internationale, et c'est à peu près ce qui est en train de se faire sur chose A.
Công việc sẽ kéo dài 15 năm, đó là theo tiêu chuẩn quốc tế, và đó cũng gần bằng thời gian chúng ta tháo dỡ lò phản ứng A ở nhà máy điện hạt nhân Joule. Sau khi tháo dỡ và di rời các thanh nhiên liệu ra khỏi nhà máy và dọn dẹp, tẩy xạ lò phản ứng, thì có nghĩa là 99% phóng xạ ở nhà máy đã được loại trừ. Hoàn tất công việc nói trên và tẩy xạ các khu vực của nhà máy vốn có tiếp xúc với các thanh nhiên liệu, tức là các bể chứa các thanh nhiên liệu. Giai đoạn này, chúng tôi gọi là chu trình đầu, thì sẽ thu hồi được nước, bê tông và thép có tính phóng xạ rất yếu. Quả đúng là chúng được xếp loại là phế liệu hạt nhân, nhưng độ phóng xạ thì rất thấp. Và một trong những thách thức được đặt ra là làm thế nào để bắt đầu tái chế các vật liệu này, nhất là thép. Ở nước láng giềng Đức bên kia biên giới, người ta tái chế các loại thép có tính phóng xạ rất thấp này. Thực ra thì chúng không còn nhiễm xạ nữa. Theo tôi, một trong những thách thức trong những năm tới đây là chúng ta phải có một quy chế hiện đại cho phép khai thác giá trị của những loại phế liệu nói trên.